Mời các vị tự chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2008. Hôm nay tôi có được cái duyên lành là đến đây gặp mặt các vị. Thú thật đây là lần đầu tôi mới gặp thầy trụ trì ở đây. Và tôi cũng không biết là ở đây các vị biết tên tôi chưa, cho nên tôi xin tự giới thiệu tên tôi trước. Tôi tên là Phước Tịnh, tại đây pháp danh là Pháp Quyền, ở tu viện Lộc Quyển, miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Có dịp qua đây có một chút Phật sự nơi đất nước này, và duyên lành cho nên hôm nay tôi gặp các vị chia sẻ đôi điều để khích lệ về chuyện tu học. Tất nhiên là tôi cũng không biết là những cái điều tôi chia sẻ nó có dư đối với các vị hay không. Nhưng mà làm một ông thầy tu thì đến đâu gặp gỡ các Phật tử, nhắc nhở nhau để sách tấn và tu học, đó là chuyện rất là bình thường. Tôi kể cho các vị nghe về một câu chuyện lúc Đức Thế Tôn tại tiền. Câu chuyện này liên hệ đến một công kinh Pháp Cú. Lần đó giữa đêm có một vị thiên đến thăm Đức Thế Tôn tại phường Kỳ Đà. Khi vị trời nó hiện thân thì hào quang chói sáng cả một tu viện. Và ông đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lễ. Lễ thứ nhất ông nói con xin quy y Phật. Lễ thứ hai ông nói con xin quy y Pháp. Lễ thứ ba ông nói con xin quy y Tăng. Xong ông biến mất. Và sau đó một ít lâu thì cũng một vị thiên nhan sắc chói sáng, cũng vào lúc trời gần sáng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và lần này thì ông nói khác, ông không nói quy y nữa. Con xin đảnh lễ bậc tôn quý nhất trong ba cõi, nhờ Ngài mà con vượt thoát khỏi cái kiếp đọa đày. Con xin tri ân Ngài và con nguyện đời đời kiếp kiếp làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Cái chuyện này nó gây ngạc nhiên cho đại chúng. Và A Nan hôm đó thì ông đại diện cho Chư Tăng. Ông nói nhà bạch Đức Thế Tôn, hai cái vị thiên đế gặp Ngài cũng vào cái thời điểm buổi sáng. Nhân duyên gì lần đầu ông nói con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, là lần sau cũng vị thiên đế ấy. Lời đảnh lễ Đức Thế Tôn nói con tri ân Ngài là bậc cha lành của bốn loài, là bậc đạo sư của chúng sinh trong ba cõi sáu đường, đã giúp con vượt thoát cảnh khổ. Đức Thế Tôn nói A Nan, hãy nghe ta kể lại câu chuyện này để khởi phát niềm tin với tâm bảo. Thế Tôn nói cái vị thiên đó, cách đây một đêm ông thấy đó, đó là vị thiên có được cái duyên lành cho nên biết rằng cái phước trời của mình sắp hết. Và thông thường cái phước hưởng cái phước lành của cõi trời sắp hết thì có khi người ta có đủ cái duyên lành để thấy là trong tương lai mình sinh về đâu. Cho nên ông rất là kinh sợ. Ông mới vấn kế với một vị trời tầng cao hơn. Ông nói là cái phước của tôi sắp hết, thọ mạng sắp chấm dứt. Và tôi thấy rõ là tôi sẽ rớt xuống sinh vào cái bụng của con lừa trong gia đình của cái ông đồ gớm kia. Và cái đọa lạc này không biết nó sẽ nổi chìm biết bao nhiêu lâu mới có thể sinh lại thiên giới được. Xin ông từ bi, ông thương tôi, ông giúp giùm. Vị thiên đế kia nói: ta nghĩ là trong ba cõi chỉ có Đức Như Lai là bậc cha lành của bốn loài có thể giúp được ông thôi. Phước đức của ngài lớn vô cùng, ông chỉ cần cung kính hết lòng đối trước Đức Thế Tôn, nói quy y Phật, quy pháp, quy tăng bằng tất cả tấm lòng thành thì ông thoát khỏi kiếp đọa lạc. Thế cho nên vị thiên đế kia đến đảnh lễ Đức Thế Tôn vào buổi sáng sớm, và đảnh lễ xong trở về thiên giới thì thọ mạng của vị trời cũng chấp hết. Thế là vị thiên đế rớt xuống nhà của ông đồ gớm, chung vào bụng con lừa. Và con lừa cái này khi nó vừa thọ thai chú lừa con trong bụng thì không biết cái điều gì xui khiến nó, cho nên nó bứt dây, nó nhảy lung tung, nó đạp phá cả một cái khối lượng nồi niêu son chảo bằng đất của cái ông thợ kia mới vừa nặng ra hồi chiều phơi chưa khô, bị nó đá vỡ, nó đập lung tung hết. Cái ông đồ gớm kia tức quá: mi đã làm toi công sức của ta mất cả mấy ngày, ông dẫn con lừa cái ông đập cho một trận. Và mình thử hình dung là cái kết tinh của thai lừa nó mới vừa có mặt, nó rất là mong manh như một miếng sữa thôi, nó mong manh lắm, bị một trận đòn rất là đau, cho nên cái chú lừa con trong bụng không thể sống được, bị hư mất. Thế là thần thức của vị thiên kia lại trở về cảnh trời làm một vị thiên đế kế tiếp trong một tích tắc, trong một nháy mắt thôi. Và khi ông hồi phục được cái ngôi vị của một vị thiên đế, ông phải nhớ ơn là nhờ Đức Thế Tôn mà mình đã vượt thoát được cái kiếp đọa đài, cho nên ông lại xuống rừng Kỳ Đà đánh lễ Đức Thế Tôn lần thứ hai. Và lần này thì thưa các vị, ngài A Nan ngài kịp thấy trong hai lần, cho nên ngài có những nghi vấn hỏi Đức Phật. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có một câu pháp cú. Câu pháp cú rất là hay, để mình thử nhớ cho mình còn trong đây nó còn hay không, hay nó đi mất rồi. Đó là: thì dặn nó uống nước cho nó nhớ. À, bài pháp cú thế này: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như người thợ gốm án đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Mình đọc lại: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm nắng đất làm đồ dùng, tất cả đều phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Đó là câu kinh pháp cú đầu trong pháp cú thí dụ mà hôm nay mình chợt nhớ, và hy vọng là mình đọc qua hai lần như vậy thì các vị có thể thuộc được. Không thuộc. Thưa đại chúng, là có khi trong đời sống bận rộn, mình lao sao giữa nhân gian, mình bận biểu trăm công nghìn việc, lo cái ăn, cái mặc, cái vui, cái buồn của một đời người. Rồi cái chuyện vô thường mình quên mất, cái chết mình quên mất. Và bận rộn là một liều thuốc rất là hay, nó làm cho mình quên bao nhiêu nỗi, những cái buồn, cái giận. Mà nếu có cái cơ hội để bận rộn, để lo âu thì cái buồn nó cũng không có dịp sinh khởi nữa. Rồi đời người lo lắng nhất là, thưa các vị, cái chết. Thế nhưng mà cái bận rộn của đời người nó cũng đuổi cái chết đi xa. Tới chừng mà mình giật mình, nó đến gần mới giật mình. Lúc nào thì nó đến gần để cho mình giật mình tỉnh giấc. Một chân bước trong hòm, chân ở ngoài mới tỉnh thôi, chứ thường mình quên mất. Mà điều này, thưa các vị, tới lúc đó thì các vị đâu có còn kịp cứu mình nữa. Có một lần tôi nuôi bệnh, tôi rất là thương những người bạn đạo mà mình rất là trân quý. Họ đã đổ mồ hôi nước mắt xây dựng nên một cái công trình tự viện rất là đồ sộ, bằng mồ hôi công sức của họ cả một đời người dành dụng tặng tiền. Thế rồi mới 50 ngoài thôi, 54, 55 thôi, bệnh sơ gan. Nó tới cái thời kỳ, thưa các vị, nó tới cái thời kỳ cuối cùng của bệnh sơ gan rồi, bụng nó lớn như này, ta gọi là sơ gan cổ trướng đó. Và nếu bác sĩ rút nước ra thì rút chừng 2 lần là chìm vào hôn mê chết à. Rồi không rút nước thì cũng chìm vào hôn mê. Và trong cái lúc hôn mê á, thì cái người bằng hữu nói là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi, hay cho tôi thở một chút đi. Thưa các vị đều biết là khi bụng mình nó lớn đó, nó ép cái lá phổi lại, mình thèm thở lắm mà thở không có được, hít vô không được, thở ra thì dài. Như mình hình dung con cá mà nó lên bờ, nó bị ngợp nước thế nào thì ta trong tình trạng ấy cũng như vậy. Rõ ràng là các hành đều vô thường, mà nhìn cả nhất là cái hành này, tức là thân ngũ ấm này, nó vốn vô thường. Và nhìn người bạn của mình, chắc ở đây các vị cũng từng thăm những người bạn, cũng từng tiễn những người thân ra đi, các vị đều chứng kiến cảnh này. Tôi cũng thế. Khi tôi đứng bên cạnh giường bệnh của một người bạn thân, tôi nghe nói cái câu là cho tôi thở một chút đi, mình không biết làm sao. Bác sĩ thưa cũng không làm gì giúp được cả. Lúc đó người bệnh phải tự mình chống chọi với cái chết, chống chọi với tử thần thôi à. Và giả thử như, ví thử như các vị có người thân, đó là mẹ mình, bố mình, chồng mình, vợ mình. Các vị nghe cái tiếng nói ấy, cái lời kêu gọi ấy, các vị có thể giúp gì được cho người mình thân không? Không. Không cho ai hơi thở được cả. Ta phải thở bằng chính lỗ mũi của ta, người thân ta. Họ quằn quại trong cơn đau, thưa các vị, mình thương đứt ruột đi nhưng mà không có cho ai một hơi thở được. Tất nhiên như thế. Cho nên, thưa các vị, là đời sống mình nó bận rộn vô vàn, bị rượt đuổi phía sau, xã hội nó đuổi mình phải chạy, không chạy không sống còn. Tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bill, tiền bồng, từng ngày nó rượt các vị. Các vị phải rất là vất vả để phấn đấu mới sống còn được trên đất nước xa lạ này. Và mình do vì cái bận rộn lớn lao vô cùng cho nên mình quên mất. Đến một lúc nào đó thì, thưa các vị, hình hài này nó tuân theo cái quy luật vô thường đến đi. Nó không thể sống dài 200 năm được. Tới lúc đó thì thưa mình xin người thân mình một hơi thở coi được hay không. Không ai cho cả. Và có những nỗi niềm rất là cực, thưa đại chúng. Có nhiều cái tình trạng xảy ra mà tôi có dịp đi đó đi đây rồi tôi chứng kiến, nó rất là xót xa. Có những trường hợp mà cái hệ thần kinh não ta nó đã chết do một cái sự cố gì đó, tai biến gì đó, thế nhưng mà tim còn đập, thân còn sống. Cho nên con cái mình nó biết làm sao nó quyết định về thân phận của mình. Rút ống ra ư? Cảm thấy lương tâm không có cho phép. Mà để như thế thì nhìn ông mình, nhìn bà mình, nhìn bố mình, nhìn mẹ mình cứ nằm như một cục thịt thế thôi. Sự sống không còn, sự sống đã ra đi, chỉ còn mỗi hình hài này còn thoi thóp mà không phải là sự sống. Rồi có một dịp các vị vô những cái nước sinh hôm, các vị thấy có những lần tôi đi vô, tự nhiên vô rồi cái tôi chán đời làm sao đó, hết muốn làm gì cả. Thấy những con người họ ngồi trên xe, đầu họ quẹo qua bên về, nước miếng nước mầm chảy lòng phòng không có khống chế được. Có những người họ nằm, họ kêu la, họ gào thét, con cái nó cũng sợ nữa. Ví dụ như mình sống dai đến một cái tuổi nào đó mà rất là minh mẫn, tự mình chăm sóc được mình, thì thưa các vị, con cái nó còn hoan hỷ, nó còn vui. Mình thử hình dung là mình bị tai biến, bất chừng nửa người bị liệt mà mình nằm đó 5 năm, con nào nó cũng chán hết á, nó sợ chết đi được, không dám lại gần đâu. Lại thêm một cái nỗi là nếu người đó mà còn tỉnh táo, tâm thức nó vẫn còn bình thường, thế thì vừa giận vừa ghét vừa hận đời, tất cả những cái nỗi cay cực của cả một đời người nó cuồn cuộn, nó tràn lên, thì mình trở thành một người rất là khó tánh, rất là khó chịu, không ai chịu được nổi cả. Đó là thực tế đời sống nó như vậy. Và thưa, mình nói một vòng như vậy để trở lại cái vấn đề là đời người, thọ mạng của chúng ta, thưa đại chúng, là các hành đều vô thường. Hình hài này coi thì nó ngon lành đó, nhưng mà thưa các vị là nó không hề theo cái ước muốn của các vị, theo cái sự chỉ huy của các vị. Một ví dụ cạn thôi, tôi muốn sinh ra đời tôi đẹp đẽ chứ tôi đâu muốn sinh ra tôi xấu trai như thế này, ấy vậy mà nó cứ xấu. Rồi tôi muốn tôi cao lớn hơn một tí, mũi cao hơn như vậy coi, thế mà mũi nó cứ xẹp. Rồi tôi muốn sinh ra trong một cái gia đình rất là quyền quý mà đâu có được đâu. Đó là mình nói cái chuyện quá khứ tạo thành hình vóc này, nói chuyện ngay bây giờ và tương lai. Thưa đại chúng, là ai cũng biết là cái già, cái suy, cái yếu đuối là cái đáng sợ nhất của đời người. Ta rất là sợ, thế nhưng mà nó lừng lững, nó tới, nó không bao giờ buông tha các vị. Sức khỏe hao mòn dần, nay thấy một sợi tóc bạc, mai một sợi tóc bạc. Ví dụ như các vị có thể nhờ cái phương tiện của thẩm mỹ, nó làm cho mình hết những nếp nhăn, nó làm cho tóc mình đừng bạc. Nhưng mà các vị có chống được với cái già từ bên trong của các vị không? Không, không thể chống chọi được. Tế bào ta nó già từng ngày, nhịp tim ta nó như một ngọn đèn này, nó cạn dầu dần thôi à, nó xuống dần từng chút một, từng chút một. Sống một ngày nghĩa là gì? Nghĩa là chết một ngày. Tại sao sống một ngày là chết một ngày? Ví dụ thế này, ví dụ cái chu kỳ sự sống của ta nó 100 ngày, mà ta sống được một ngày có nghĩa là gì? Mất một ngày của sự sống. Mình đã đi ngang qua một đoạn đường rồi, đoạn đường còn lại nó ngắn đi, và cứ như thế. Thế nhưng mà nói như thế thì chưa đủ sợ. Trong kinh 42 chương, một hôm Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: thầy hãy nói cho tôi biết mạng sống người bao nhiêu. Thầy kia nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người trong một tháng. Thế Tôn nói: ông chưa hiểu đạo đâu. Người thứ hai đến, Thế Tôn hỏi: chứ ông thử nói cho ta nghe mạng sống con người bao nhiêu lâu. Thầy kia nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người được tính từng ngày. Giác ngộ như thế là hay lắm rồi đó, có phải gì không? Chúng ta thì chúng ta không hề nghĩ mình sống một tháng, mình sống nhiều hơn một tháng nữa là sống bao nhiêu năm. Ngay bây giờ mình tính tới cái chuyện là 65, 67 tuổi về hưu, chừng đó mình lãnh tiền già mình đi chơi cho nó thư giãn cuộc đời, làm việc nhiều quá. Nhưng mà thưa các vị, chắc gì mình sống tới 67 tuổi. Cái gì thì các vị hẹn hò được, nhưng mà cái chuyện sống của các vị thưa không hẹn hò được. Các vị làm ở sở dù cho nó bận rộn lắm, nhưng các vị xin nghỉ phép một tuần lễ được. Các vị thử xin phép tử thần cho tôi nghỉ một tuần lễ, đợi sau tuần lễ rồi tôi sẽ ra đi, có được không? Không, chắc như vậy thôi à. Và rõ ràng là sống một tháng là giác ngộ lắm rồi. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn cười, ông chưa có hiểu đạo đâu. Hỏi một thầy tỳ kheo kế tiếp: mạng người bao nhiêu? Thầy đó nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người trong hơi thở. Đức Phật khen: ông hiểu đạo. Và thưa, nếu các vị chiêm nghiệm thử đời sống mình bao nhiêu lâu, rõ ràng là một hơi thở. Trong cái bài sám rất là hay, là Giáp giữa giường lên giường dỗi biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Có những người bạn ở chúng ta tối leo lên giường ngủ, sáng lại không bước xuống băng giáp nữa, nằm rõ rỉ luôn. Giáp dưới giường lên giường dỗ biệt, sống ngày nay không biết ngày mai. Và mạng người thưa các vị, trong hơi thở thôi. Sống là gì? Thở vào thở ra được là sống. Thở ra không thở vào là ô hô rồi. Rõ ràng là thưa đại chúng, là mọi người trong từng hơi thở. Và nói như thế để chúng ta quy chiếu lại thưa đại chúng, là cứ một hơi thở vào hơi thở ra là mình mất đi một chút của sự sống, chứ không phải từng ngày. Sống một ngày đèn nó cạn dầu một chút, nhưng mà cái ngọn đèn này không có nghĩa là nó ước hẹn là một khoảng thời gian một tiếng đồng hồ nó mới mòn đi một chút đâu, mà nó mòn từng tí một. Có hai loại vô thường, một loại là nhất kỳ vô thường, một loại là sát na vô thường. Nhất kỳ nghĩa là ngã cái đuổi, ngày mai người ta đưa cái hình hài này vô lò thiêu, người ta thiêu, gọi là nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường là thở vào thở ra là cái chết nó đến, cái chết đến từng ngày, đến từng phút, đến từng hơi thở của ta. Cho nên cái câu kệ đầu Đức Thế Tôn dạy trong kinh Pháp Cú là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt. Không hề có một hành nào, tức là không hề có cái gì sinh ra mà không theo cái chu kỳ quả diệt cả. Hành tinh này tuổi thọ của nó 10 tỷ năm, nó đã sống được bao nhiêu? Nửa tuổi đời của nó rồi, 5 tỷ năm rồi. Cái sự còn lại của nó 5 tỷ năm thôi. Nói thế thôi chứ thưa các vị, loài người buồn buồn chỉ cần ấn cái nút thì cái hành tinh này vỡ nát. Người ta ước tính là cái bom hạt nhân chôn trên hành tinh của chúng ta, cái sức công phá của nó 70 lần cái hành tinh này chứ không phải một lần hành tinh này đâu. Nghĩa là cái khả năng công phá của bom hạt nhân mà con người đã làm ra chôn với mặt đất ấy, nó có khả năng nổ vỡ 70 lần cái trái đất này. Cho nên nói 5 tỷ năm là cái ước tính của những nhà khoa học. Họ tính theo cái chu kỳ phát triển tự nhiên, hành tinh này sẽ có một lần vỡ tan và bốc cháy. Thế nhưng mà trong 5 tỷ năm còn lại, chưa chắc là nó tồn tại được 5 tỷ năm. Có thể vài năm tới, vài chục năm tới, vài trăm năm tới, chuyện đó nào ai biết được. Cho nên các hành đều vô thường, không có nghĩa là hình hài ta vô thường. Mà vô thường đây nó đến với ngôi nhà, nó đến với xã hội, đến với quốc gia, đến với hành tinh. Chưa hề có một biên cương quốc gia nào nó ổn định 100 năm cả, thưa các vị. Cái sự xê dịch biên giới nó xảy ra tất nhiên. Và chưa hề có một cơ chế chính trị nào tồn tại lâu cả. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng khi gồm thâu được 6 nước về một mối, ông làm cái việc như bao vị quốc vương đã làm, đó là xây vạn lý trường thành để củng cố cho cái đế chế của mình nó tồn tại lâu bền trên đất nước kia. Ông đặt tên cái triều đại ông là Tần Nhất Thế, tức là đây là nhà Tần thứ nhất. Con ông nó sẽ đặt cái tên thứ hai là Tần Nhị Thế, Tần Tam Thế, cho tới Tần thứ vạn thế, tức là triều đại của Tần Thủy Hoàng sẽ kéo dài tới 1.000 năm. 1.000 đời chứ không phải 1.000 năm. Ấy vậy mà thưa các vị, tới đời thứ hai thì vạn lý trường thành không bảo vệ được đất nước, đất nước qua tay người khác. Và từ điều này ta có thể suy nghiệm, thưa các vị, cái gì có sinh ra thì có quả diệt, có đến thì có đi. Cạn nhất là một buổi họp mặt như thế này có giữ gìn như thế này lâu được không? Nhiều lắm là 8 giờ rưỡi rồi tôi cũng chào các vị tôi về thôi, không hề ở đây lâu. Dù các vị có thích nghe thì Phước Tịnh mấy thì sức của ông đâu mà ông có thể nói tới 9 giờ được. Nhiều lắm là tiếng rưỡi rồi chúng ta cũng chia tay. Nghĩa là gần hay xa, ở bên trong ta hay ở bên ngoài, đều có chung một cái quy luật, đó là gì? các hành điều vô thường do nhân duyên hợp lại thì nhân duyên cũng làm rã tan thôi. Các hành điều vô thường đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Tất nhiên là mình đi ngang qua ba câu đầu, câu sau tịch diệt là an vui chúng ta sẽ khai thác dần dần.
Tôi không biết là ở đây các em có nghe được tiếng tiếng Việt không? Nghe được.
Giỏi hả? Thưa đại chúng, ở bên Lộc Quyển tôi có ăn gian thính chúng rất là giỏi. Có nghĩa là tôi nói hơi, tôi cảm thấy chữ nghĩa nó hết trơn. Thế tôi nhờ quý thầy thỉnh tiếng chuông kéo dài ngăn nga để cho chữ nghĩa nó có cơ hội nó trở lại. Thôi đâu cũng biết gì đâu nói. Thôi giờ mình thỉnh tiếng chuông, các vị ngồi lắng nghe tiếng chuông để lòng cho nó thanh thản, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Thưa các vị, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là mọi pháp hữu vi trên nhân gian nó đều có cái quy trình tất nhiên, đó là đến đi sinh và diệt. Chưa hề có cái gì sinh ra mà không mất, chưa hề có cái gì hợp mà không có tan biến cả. Thế nhưng mà cái khổ đời người là không chấp nhận chuyện đó, không nghĩ rằng cái này nó đến rồi nó sẽ đi. Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mình thấy cái gì nó đến với mình là cái của mình nắm rất là chặt. Tôi đơn cử một cái ví dụ nhỏ thôi. Đơn cử cái ví dụ là, ví dụ như mình bỏ tiền ra mình mua cái nhà, thì mình nói cái nhà của tôi. Nếu có ai đụng chạm, có ai tranh chấp, ai xúc phạm, hoặc là con cái mình nó giành đứng tên, là mình cũng cảm thấy không có bằng lòng rồi. Đành rằng mình biết là trong tương lai mình ra đi là cái nhà này quyền của nó. Thế nhưng mà mình còn sống sờ sờ đây mà nó nói để nó đứng tên là mình cũng khó chịu rồi. Thế nhưng mà nếu các vị là cái nhà, các vị sẽ cười ngất à. Các vị nói ô, không có cái gì mà kỳ cục bằng cái thế giới con người cả. Ổng của tao, tức là cái con người của ta chứ ta không phải của con người. Nó nói vậy mới đúng á. Tại sao? Thưa đại chúng, là mình đến đất nước này, mình mua cái nhà vì cái nhà đó đã có trước mình, và có khi cái chủ cũ là một người gì đó ở địa phương đây, có khi đó là người Pháp, có khi đó là người địa phương đây. Rồi mình ở ít lâu, mình cảm thấy cái nhà này nó không có thoải mái, nó không có tiện nghi, cái mình bán, mình mua cái nhà khác. Thế thì người đến là đi nhiều đợt, thế nhưng mà nhà nó còn ở lại, có phải vậy không? Có những cái nhà người ta cất 100 năm chưa hề hấn gì, thưa các vị, nó chắc chắn đó. Thế thì đời mình đến mà đi, mà nhà thì nó ở lại. Cho nên nó có quyền nói ông của tôi, chứ mình nói nó của mình là trật. Đời mình rồi ra đi, con mình nó sẽ làm chủ, gần nhất là như thế. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là tôi không biết ở đây thì thế nào, như ở Mỹ thì các cháu á, mình để gia tài cho nó thừa tự, nó không buồn, nó không buồn ở để giữ gìn cái kỷ niệm gì của mình đâu. Mình mà ra đi rồi nó thấy cái nhà có cái không khí chết chóc của bố mẹ rồi, nó bán đứt đi cái nó mua cái nơi khác, cái chỗ nào thuận lợi công ăn việc làm thôi. Cho nên rõ ràng là tôi nói cái này của mình nó không có đúng mà. Vật chất của cả như đất này, nó nói ông của tôi thì đúng hơn. Mình đến đây rồi mình ra đi, người khác đến đây rồi ra đi, nhà cũng thế, đất cũng thế ấy. Vậy nhưng mà khi mình bỏ tiền bỏ của mình mua được miếng đất, cái mình đất này của tôi à. Ai mà tranh chấp thì mắt, răng đổi răng, chứ không có cái chuyện giỡn chơi đâu. Và thưa các vị, rất là kỳ cục. Trong khi các vị nhìn lại cuộc đời mình coi, mình đến đây mình có mang cái gì đâu. Đó là nói cái chuyện vật chất bên ngoài, mình khổ sở vì nó vô cùng. Trong khi nó đi đường nó, mình đi đường mình, không hề dính gì với nhau cả. Nói đùa thế thôi, nói nhà của tôi,
sự nghiệp của tôi, tiền của tôi, vân vân, nó đùa cho vui thôi. Chứ thực tế là ta chưa hề sở hữu được bất cứ cái gì cả. Rồi cái sở hữu thứ hai nó rất là nặng nề, và người ta chết lên chết xuống là sở hữu gì? Thưa các vị, mình ra đời có mình à, chưa hề có cái ông Tơ và Nguyễn làm vụn dây mình với một người nào hết á. Không, không hề. Cái đó là trong truyện ký, sách vở, thư tịch, nó nói cho văn chương nghe cho bùi tai thế thôi, nhưng mà không hề có ông Tơ và Nguyễn nào buộc các vị với nhau cả. Tôi nghĩ thế, không biết có đúng hay không. Thế nhưng mà tới cái tuổi thành niên, mình ra đường mình gặp cái người nào đó mình phải lòng quá, mình nghĩ là cái người kia mà không rước về được chắc mình chết mất, cho nên bằng mọi cách phải rước người ta về. Rước người ta về được bao nhiêu lâu? Đầu tiên mình có cảm tưởng như là người kia không có, là cuộc đời mình ủ ê, buồn rầu, ảm đạm, chết đi. Thế nhưng mà rước người kia thì khổ hơn nữa. Về mới có một năm thôi, mình thấy ôi sao mình chịu đựng cái con người này khổ sở quá đi. Và thanh niên bên ngoài nó có một câu nói rất là hay, nó nói là con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con cưới được người con thương. Cái cưới về mới có một tháng thôi, cũng quỳ lại Chúa nữa, con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con thương được người con cưới. Bây giờ họ khó thương quá rồi, cho nên xin Chúa ban ơn cho con có thể thương được cái người con lỡ rước về. Và thưa điều này có thiệt đó các vị. Các vị đa phần đã có đời sống gia đình, các vị đều có một chút kinh nghiệm này, các vị thấy điều này rất là rõ. Chịu đựng lẫn nhau thôi à. Thưa các vị, thương người ta thì mình đánh bóng người ta, mình dẹp hết những cái khó chịu của người ta qua bên, mình che kín nó lại, mình không thấy đâu. Mình thấy tất cả những cái rất là đẹp, rất là dễ thương của người ta. Mà người kia thì cũng đủ thông minh để làm như vậy, giấu tất cả những cái khó ưa của mình, đưa tất cả những cái dễ thương của mình sắp mặt để cho người ta thấy, người ta mê thôi. Đã có lần chúng ta đi ngang qua Bắc Mỹ Thuận đó, thấy người ta bưng ổi vậy nè, ta bán rất là rẻ, ổi rất là ngon. Cái mình mua về mở ra thì con lớp lên mặt thôi, lớp dưới thì toàn là ổi sâu, ổi điếc, ổi đẹp, ổi đào. Họ để dưới là độn rồi, họ để mặt lên trên. Thì cái người mình thương, thưa các vị, mình rước về dường như cũng giống vậy. Mình nhìn người ta giống như thế, rồi người ta nhìn mình, ta thấy làm sao? Cũng giống y, cũng như nhau thôi. Chúng ta không có một cái quy ước thành văn bản, nhưng mà hầu như điều đó rất là tất nhiên, là khi chưa thuộc về nhau, tôi đem hết những cái đẹp của tôi, cái sự dễ thương của tôi trưng bày để chinh phục. Tôi mời người ta đi, tôi mở cửa xe, tôi đợi vô xe, tôi đóng cửa đàng hoàng, tôi mới qua bên kia tôi mở chìa khóa. Nhưng mà rước về được 3-4 ngày thì tới đâu mà mở chứ, mắc chi mà tôi phải đi mở cửa xe chứ. Mà tôi đợi 2 phút là tôi nhắn còi in ỏi trong mà la làng luôn, chứ đừng có hòng cái chuyện mà lịch sự ga lăng gì cả, chuyện đó chuyện xưa rồi. Đó là mình nói chuyện rất là bình thường trong cuộc sống, các vị có kinh nghiệm điều này. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ thêm nữa là, thưa các vị, ta chưa hề cột tay với một ai để có mặt trong nhân gian ấy thế, nhưng mà khi mình gặp phải đối tượng rồi, cái mình cảm thấy người kia là sở hữu của tôi, chết sống phải là của tôi thôi. Nếu mà đi ra đường mà ngó chỗ khác không ngó tôi là tôi móc mắt ra, tôi bầm cho mà nát mặt. Và thưa, rõ ràng là cái này nó cũng rất là kỳ cục. Trong khi ta càng giam nhốt nhau, thưa các vị, thì ta càng làm xa cách với nhau hơn. Các vị nhìn cây cối bên đường coi, có cái cây nào nó mọc dưới một thân cây khác mà nó bằng lòng nó lên bằng thẳng đâu? Nó luôn tìm cách nó né cái đầu ra để làm gì? Có chút không gian, có chút khí trời, có chút ánh nắng chứ. Nhưng mà thông thường đời sống con người không học được bài học của thiên nhiên. Thương một người, đem họ về, cái điều đầu tiên là thấy ấy là sở hữu của tôi. Tôi phải quyết định về vận mạng của họ nè, tôi phải bảo vệ nè, tôi phải giữ gìn nè, phải chịu sự thống trị của tôi, chịu sự áp đặt của tôi. Và thưa, điều này cái mức độ cạn mà nhìn đó, thì chúng ta sống rất là sái với cái nguyên tắc đời sống. Bản chất của mọi con người, thưa các vị, không thuộc về ai cả.
chúng ta sống với nhau trong đời sống bình thường mà hạnh phúc được là có cái sự hiệp ước không thành văn, đó là tôn trọng tự do của nhau, tôn trọng không gian của nhau. Cây nó còn né đầu ra để nó tìm một chút không gian để trưởng thành, để sống, để thở. Con người cũng cần như thế chứ. Ấy vậy mà khi mình rước người ta về, cái mình cảm thấy người đó thuộc quyền sở hữu của tôi. Rồi cái người được rước đó cũng thấy cái người rước mình đó phải là sở hữu của mình, muốn quản lý chặt họ. May mà khoa học họ chưa phát minh ra một cái loại máy dò tâm thức, đo biết đang suy nghĩ gì. Chứ mà nếu có cái máy đo cái ông đang suy nghĩ gì khi ông ngồi với tôi, hay là bà đang suy nghĩ gì khi ngồi với tôi, thì chắc bao nhiêu tiền ta cũng tìm mua để quản lý tư duy của người kia, quản lý sự suy nghĩ của người kia, coi họ có thả tâm thức bồng bềnh đi đâu hay không. Nhưng mà thưa các vị, các hành điều vô thường đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt. Mình sống theo tinh thần Đức Phật, mình nhận diện về những sở hữu tình cảm, sở hữu tinh thần, mình thấy không hề có một loại sở hữu nào mà nó bền cả. Cái gì nó lên tới đỉnh thì nó đi xuống chứ. Sống mà lên cao thì nó sẽ đi xuống. Rồi cái nguyên tắc như thế thì ta có thể nhìn lại cái đời sống tình cảm của ta, nó cũng theo chu kỳ vậy thôi à. Không có một cái cặp vợ chồng nào mà 70 tuổi sống nhau 40 năm mà cái tình cảm nó nồng nàn giống như cái người con trai mới rước vợ về, phải vậy không? Làm cái kiểu đó thì nó rất là sai với nguyên tắc đời sống. Cho nên nguyên tắc đời sống là lên rồi phải trầm lặng, phải đi xuống thôi. Thế mà tâm thức ta nó không bằng lòng như vậy, nó muốn điều rất là ngược lại. Gặp mặt nhau là trách cứ, bây giờ khác hồi xưa, hồi mới rước tôi về thế này, bây giờ là thế kia. Nhưng mà thưa các vị, nhìn lại lòng ta coi, ta cũng thế. Lửa nó cũng theo nguyên tắc, cháy bừng lên là dịu xuống ngũ dần. Cho nên ta chỉ cần học các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt. Thưa các vị, thì mình loại trừ những cái gì? Buồn phiền, bực bội, bất an, lo lắng rất là dễ. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta trở thành vô cảm. Nói như thế để biết một điều là mọi vật nó đều tuân theo cái quy luật như thế, cho nên mình sống rất là an ổn, rất là hòa bình, rất là tự chủ. Mà thông thường đời sống của các vị mà có cái niềm tin và có cái sự tự chủ an lòng được khi các vị học được chánh pháp, thế thì các vị sẽ không sợ, nghĩa là không cần quản lý ai, không cần thấy người kia phải lệ thuộc với mình, tự nhiên không giữ mà cái gì của mình nó vẫn còn của mình. Người ta nắm chặt lại thì không giữ được, thế nhưng người ta buông lỏng ra thì thưa các vị, mọi vật nó trưởng thành với ánh nắng của mặt trời, nó có không gian nó thở, nó nhất định là nó không bao giờ chạy trốn đâu. Còn nếu mà ta cố tình ghì chặt lại thì nó rất là sợ, nó rất là kinh khủng, và mình mất trong khi mình nắm được cái vỏ mà thôi. Cái điều này nó có thiệt. Có những người họ muốn giữ chặt người họ thương, thưa giữ được cái xác thôi, hồn họ đi chơi rất là xa. Họ sợ mình vô cùng, cho nên thù hận bên trong rất là cay đắng. Và điều này tâm lý đời thường nó là như vậy. Ta không giữ mà của nó thuộc về ta. Một nhà buôn bán giỏi, thưa các vị, không có nghĩa là có bao nhiêu tiền vô rồi bỏ trong lãi buộc chặt lại. Làm sao làm nhà giàu được? Các vị thử hình dung coi, mình buôn bán mà mới được 5 đồng cái mình thắt chặt cái hầu bao lại, mình không có đầu tư vào vốn để đi buôn bán nữa, thì làm sao có thể làm ông nhà giàu. Rồi trong tình cảm cũng vậy, thưa các vị, mình thương mà không trân quý người mình thương, không tặng không gian cho người mình thương, đó là cái cách của con người kiếm được 5 xu bỏ túi cột chặt lại, không dám đầu tư thêm, cho nên mất đức cả vốn lẫn lời. Cho nên từ cái nguyên tắc học Phật, biết các hành là vô thường, vốn là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, thì điều thứ nhất mình lặp lại, đó là mình đừng có quan niệm cái gì cũng cứng nhắc, cái gì cũng phải như vậy, 2 + 2 = 4. Mình hãy có một cái quan niệm thoáng đãng, rộng rãi hơn, không hề thấy bất cứ cái gì là sở hữu của mình cả. Và từ cái nền tảng quan niệm này, từ cái nhìn này, mình có thể phát triển được vật chất nè, của cải nè, phát triển được tình cảm giữa mình với người mình thương, phát triển được cái liên hệ giữa mình và con cái mình rất là dễ. Ví dụ như mình có thể làm bàn một chút về cái lĩnh vực dạy con trên đất nước này. Không biết cái này mình có kinh nghiệm hay chưa nữa. Mình đâu có con đâu. Các vị có con nhưng mình đâu có con. Thưa đại chúng là mình đến đất nước này mình học được rất là nhiều điều từ các vị cư sĩ. Đem Phật Pháp chia sẻ với các vị Phật tử, rồi các vị chia sẻ những cái khó khăn đời sống của các vị cho mình nghe, cái mình học được, chứ mình không có tài thánh gì. Về vấn đề tình cảm gia đình mình cũng nào hề biết. Thế nhưng mình nghe người này nói một chuyện, người kia nói một chuyện, mình như một cái đài nhận tất cả những thông tin, mình tổng hợp lại rồi mình chia sẻ cùng các vị. Các vị thấy dường như nó đúng, nhưng mà thực tế thì mình chưa có kinh nghiệm nha. Xin nói thật như vậy, không có kinh nghiệm gì về đời sống gia đình. Có ông thầy tu nào mà biết yêu thương là gì đâu. Thế nhưng mà ông nói như thánh, tưởng chừng như ông giỏi, nhưng mà thực tế thì ông chỉ học lại của các vị thôi. Rồi cái chuyện nuôi con cũng thế. Cái tâm thức của chúng ta ở Việt Nam thì ta có một cái quan điểm là con là sở hữu của ta, nó được sinh ra từ ta, nó phải sợ ta một phép. Và thông thường thì những em bé nào nó cũng mảnh mai lắm, đời sống của nó nương tựa vào bố mẹ để tồn tại. Cho nên tâm thức của nó ngay ban đầu theo cái cách nuôi dưỡng người Á Đông là phải tập tành cho con cái nó sợ mình. Mình chưa hề nhìn nó như một thành phần, một đơn vị của gia đình, một nhân cách hoàn thiện trong đời sống gia đình. Chưa hề. Con 15 tuổi, 20 tuổi có việc chi của đời sống gia đình mình chưa hề bàn bạc hỏi ý kiến của nó. Mình nghĩ mình quyết định thôi. Và mình có một cái cách dạy rất lạ đông như thế. Trong khi mình thử nhìn một chút về cái cách dạy của Tây Phương thì mình thấy họ có nhiều điều hay lắm đó. Cái hay đầu tiên, thưa các vị, em bé mới sinh ra họ không giống như mình đâu. Họ không có bỏ lên giọng ầu ơ dí dầu cầu gián đóng đinh gì cả. Họ để nó ngủ riêng trên cái nôi, và họ tập cho nó cái đặc tính rất là cá nhân, rất là tự lập ngay từ lúc bé. Lúc còn nằm nôi kia, nó nằm nó ngủ một mình một phòng, có phải vậy không? Rồi họ làm gì cho em bé? Thưa các vị, họ ngồi mới là đọc sách cho em bé nghe. Nghĩa là họ quân tập cho tâm thức của em bé tiếp nhận được cái đam mê đọc sách. Và người ta tổng kết là trên hành tinh này chưa có một đất nước nào mà dân chúng thích đọc sách nhiều như ở Bắc Mỹ cả. Và các vị nhìn điều này các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như mình đi ra phi trường, mình chờ lên phi cơ, mình chờ tàu hỏa, mình ở những cái ga, mình thấy người Việt mình gặp nhau là tai bắt mặt mừng, nói chuyện râm ran như họp chợ. Thế nhưng mà Mỹ thì không có. Mở sách đọc, già trẻ, gái trai thanh niên gì cũng thế. Nghĩa là được dạy cho từ hồi còn em bé, cái đặc tính thứ nhất là đam mê trí tuệ, phát triển năng lực của tự thân, rất là tự lập. Trong khi đó thì thưa các vị, mình không làm được như vậy. Mình muốn nó phải lệ thuộc mình, nó phải tùy thuộc vào mình. Và cái điều này thì nó gây cái trạng thái rất là nghịch lý trong tâm thức của các em. Tới lúc lớn rất là nhiều gia đình người Việt, con cái mình nó không muốn ở với mình nữa. 18 tuổi khi nó thi được đại học rồi thì nó đi, nó không về. Đó là cái thứ nhất, là do cái cơ chế giáo dục của mình, cái cách mình dạy, mình không có tôn trọng cái tính cá nhân của nó. Nói như vậy không có loại trừ cái khả năng là ta biết được cái con đường tốt đẹp nhất của nó, ta phải lái nó. Nhưng mà cái sự giáo dục thông minh không nghĩa là áp đặt trên tâm thức của nó, bắt nó phải làm. Sự giáo dục thông minh là mời gọi, khơi mở, gợi ý. Và thông minh hơn nữa, thưa các vị, là ta làm điều đó trước, con ta nó bắt chước làm theo thôi à. Ở Mỹ này em bé nào nó cũng thông minh lắm rồi. Các vị không cần dạy nó bằng lời, các vị hãy làm bằng chính tự thân của các vị. Các vị muốn nó có hiếu, các vị muốn nó dễ thương, các vị muốn nó nói lời nhẹ nhàng, dễ thương, các vị hãy làm điều đó trước. Các vị muốn đời sống tương lai của nó rất là hạnh phúc, nó biết thương chồng, nó biết thương vợ, các vị hãy làm điều đó trước. Tự nhiên, cái này nói theo cái
Nói theo cái nhìn đạo Phật có nghĩa là nhân quả, nhưng mà nói theo cái nhìn của tâm lý thì thưa các vị, em bé người ta tính là từ 1 cho tới 13 tuổi. Cái khả năng ngôn ngữ là 1 nè, khả năng tiếp thu của trí tuệ là 2 nè, là cái nền tảng căn bản nhất để cho nó sử dụng suốt một đời người. Chứ không phải là từ 13 tuổi cho tới học hành là cái trình độ tri thức căn bản để nó dùng trong một đời đâu. Cái nền tảng nhất để nó có thể thiết lập vững vàng, nó sống cả một đời, đó là từ 1 tới 13 tuổi. Và giai đoạn này nó rất là cần cái sự chăm sóc dạy dỗ của các vị, để cho em bé nó thấm nhuần được cái phẩm chất tốt đẹp nhất mà mình muốn truyền trao. Có những trường hợp, có những gia đình, thưa các vị, người Việt chúng ta thôi, mình bận rộn vô cùng, mình mong muốn là có tiền của nè, để cho con cái mình nó nở mặt nở mày với bạn bè nè, nó cần cái gì cho nó cái ấy nè, cho nên mình đầu tắt mặt tối mình làm 2-3 chót, không có thì giờ về chăm sóc nó. Mình nghĩ là cái lòng thương của mình rất là lớn, nó đòi cái gì thì mình cho cái ấy. Thế nhưng mà có khi cái điều rất là tội nghiệp đó là cái món nó cần không phải là tiền, mà món nó cần đó là tình thương của ta, sự chăm sóc của ta, gần gũi của ta, mà mình lại không làm điều đó. Mình cho những cái làm cho hư hỏng đời sống nó. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai là có khi mình nặng lòng lắm với cái chuyện tài sản vật chất, cho nên thưa các vị, cái sự căng thẳng của sở làm, căng thẳng của đời sống vật chất mà ta tạo nên, nó đè nặng lên tâm thức của ta. Cho nên mình đi làm rã rời rồi mà về tới nhà mình mang cái tâm sự buồn phiền, bực tức, âu lo, mình không thể trút được trong sở, cho nên về nhà mình trút vào người thân của mình, vào vợ mình, vào chồng mình, và con mình đã lãnh đủ. Có những gia đình các em bé nó gặp phải tình trạng này, thưa các vị, nó rất là khổ sở. Nó ôm nhau như chị em đó, ngồi trong góc nhà tắm nó khóc với nhau, nó không biết làm thế nào. Và nó rất là giận cái hoàn cảnh như vậy. Thưa các vị, mình nói đây để chia sẻ chung chung thôi nha. Và các vị hãy ý thức về điều này cho kỹ, tại vì thế hệ của mình rồi sẽ ra đi, thế hệ con mình nó sẽ lớn đó. Và nó rất là tức tối về điều này. Thế mà nó lớn lên, nó trưởng thành thì thưa các vị, nó lại tiếp thu cái hạt giống giận tức, khó chịu, căm phẫn, gây gỗ của bố mẹ. Tự nhiên nó đi vào đời, nó có gia đình, nó làm y hệt cho bố mẹ nó ngày xưa. Cái điều này nó có thiệt, thưa các vị. Cho nên điều thứ hai ta nên nhìn nhận là tất cả những đứa con không phải là sở hữu của ta đâu. Nó mượn sự có mặt của mình để nó có mặt trong trần gian. Khi nó ra đời, nó không còn muốn tùy thuộc vào mình nữa. Mình hiểu được nguyên tắc này thì thưa các vị, trong cái phương pháp giáo dục, trong cái quan điểm của ta về đời sống, ta đừng có áp đặt nó một cách quá đáng. Ta làm hết sức mình, hết trách nhiệm của mình nuôi dạy nó để cho nó hoàn thiện tính cách một con người. Mình nuôi dạy cái phần cạn, giúp nó phần cạn, đó là tạo điều kiện vật chất nè, ăn học nè, cho đến nơi đến chốn. Nhưng phần đó nó chỉ được phân nửa thôi. Phần nửa còn lại là mình phải đào tạo được tính cách tâm hồn của nó. Người ta sống ở đời hạnh phúc hay không hạnh phúc không có nghĩa là của cải, vật chất, tiền bạc, ngựa xe. Hạnh phúc hay không hạnh phúc nó còn sâu hơn nữa. Sâu ở đâu? Thưa, tâm thức mà thiện lương, tâm thức mà chân chất, tâm thức mà đẹp đẽ, tất cả những điều ấy nó làm nên cái hạnh phúc của đời người. Mình trao cho nó phân nửa phần vật chất, nhưng phần kia mình thiếu, thì thưa các vị, con cái mình thế hệ tương lai nó vẫn đi vào cái ngõ khốn khổ như ta mà thôi. Cho nên điều thứ hai các vị nhớ, khi các vị đọc cái câu các hành là vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, ta nên nhớ là con cái nó không phải sở hữu của ta. Nó là một con người mượn ta để có mặt trong trần đời. Khi nó có mặt trong trần đời rồi thì nó muốn đi con đường của nó. Cho nên làm các bậc bố mẹ, đành rằng mình có quyền hướng đời sống con mình về cái nẻo thiện lành, tốt đẹp nhất để nó hạnh phúc. Nhưng mình đừng quên một điều rằng, ngoài cái việc làm đối với nó, ta còn có việc làm đối với chính mình. Đó là gì? con ơi cho bố một hơi thở đi, nó không cho được. Cho nên ta phải chăm sóc chính bản thân ta, nuôi dưỡng chính bản thân ta bằng sự tu tập trau dồi, để đời sống mình mà càng ngày càng có niềm vui và hạnh phúc. Đối với người hôn phối của mình, đó là món quà tặng thứ hai mình có thể tặng được cho thế hệ con em. Ngay đời sống các vị mà các vị không thể hòa thuận được, thương yêu nhau được, nhường nhịn nhau được, tôn trọng nhau được, thế thì mình gieo rắc cái hạt mầm rất là tội nghiệp cho thế hệ con em chúng ta. Và từ cái bài học các hành là vô thường, ta có thể làm được những điều dễ như vậy. Các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp mình muốn chia sẻ sâu hơn một chút để các vị có thể thực tập được, để loại trừ những cái bực bội, tức tối, bất an, phiền muộn. Và các vị loại trừ những điều đó được ra khỏi trái tim của các vị thì tự nhiên đời sống mình vẫn thế, nó không thay đổi gì. Không phải các vị loại trừ được buồn phiền bực bội rồi tự nhiên quý vị ra đường các thấy chiếc xe mình ai đổi chiếc xe mới dùm, không phải vậy. Nghĩa là nhà cũng vẫn vậy, xe đi cũng vẫn vậy, chồng mình cũng vẫn cái mặt mày đó không khác gì, và vợ mình cũng như vậy không khác gì. Thế nhưng mà lòng mình nó khác thì tự nhiên mọi việc khác. Thưa các vị, mình loại trừ được buồn, được giận, được bực bội, được bất an, thế thì tự nhiên cuộc đời nó mở rộng thênh thang ra ngay à. Và làm thế nào để loại trừ được cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an trong tâm thức của ta? Và thưa đại chúng, là tất cả pháp môn Đức Thế Tôn dạy, cái bước đầu căn bản để mình thực tập là phải làm được việc đó, chuyển hóa được tâm, chuyển hóa được phiền não. Mình chưa vội nói đến cái chuyện ngày mai tôi xin về cảnh giới A Di Đà, chuyện đó còn xa, để dành đó đi, có dịp chúng ta chia sẻ tiếp. Cái chuyện gần đó là làm thế nào để mời được cái trái tim của ta nó tràn đầy cái chất liệu ngọt ngào yêu thương. Mà khi trong này nó có thì cái nguyên tắc đó là nó tràn ra nơi mắt, nó tràn ra nơi miệng. Lòng ta tràn đầy từ ái yêu thương thì các vị muốn nói một lời để xúc phạm người ta, sóc óc người ta, nói không có được. Mình thấy cái chuyện đó là không thể nói được, tất nhiên thôi. Và làm thế nào để trong trái tim mình có được cái chất ngọt ngào, đó là điều rất là quan trọng. Có một câu chuyện rất là dễ thương mình kể ra đây, các vị thấy là chúng ta đều có cái chất đó nha. Có một bà kia, bà bị bệnh rất là nặng, bà vô bệnh viện. Có một người hàng xóm rất là thương bà, kho một cái niêu cá đó, niêu cá, kho cái đầu cá rất là ngon đem vô. Nó chỉ à, tôi được biết là bình thường chị rất là thích ăn đầu cá. Hôm nay tôi nghe nói chị hơi khỏe, cho nên tôi kho cái đầu cá rất là ngon vô cho chị ăn cơm cho ngon. Cái bà cười cười và nói xin cảm ơn chị để đây. Và cái người bệnh nó nhìn quanh không thấy ai hết. Nó chỉ ngồi gần, tôi nói cho chị nghe một cái bí mật của đời tôi mà tôi chưa bao giờ nói cho ai hết đó. Bà kia ngồi gần, cái người bệnh đó thú thật cho chị là chị thương chị nói thế, nhưng mà tôi biết tôi không có ở lâu trên cuộc đời, cho nên bữa nay tôi mới nói cho chị biết cái bí mật của đời tôi là thú thật là tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá cả chị ạ. Từ xưa tới giờ gia đình nó không khá giả lắm, mãi cho tới sống trên đất Mỹ này cũng vậy, con thì đông, tôi cũng quý chồng tôi nữa, cho nên tôi nói tôi thích ăn đầu cá để tôi gặm ba cái xương đó cho chồng tôi ăn mình cá, con tôi ăn mình cá chứ tôi nào hề có thích đầu cá đâu chị. Và một đời người đi ngang qua như thế, thưa các vị, cái sự hy sinh, cái sự yêu thương của tâm thức con người nó lớn như vậy. Và nói như thế để Thưa cùng các vị là câu chuyện này kể ra, chúng ta nghe đều cảm động cả. Thế thì trong trái tim của chúng ta đều có cái chất liệu thương yêu rất là ngọt ngào như thế. Không ai không có cả. Bà mẹ Việt Nam nào cũng có, người đàn ông Việt Nam nào cũng thương yêu con cả. Và cái điều này thưa không phải mình cường điệu. Các vị nhìn cái thế hệ thứ hai của người Việt có mặt ở trên đất Mỹ hay Canada, các vị thấy rất là rõ. Ta nghèo mấy, cực khổ mấy, ta dành tất cả cái sự ưu ái để cho con cái chúng ta học, để nó trưởng thành, để nó thành người, để nó có công ăn việc làm, nó vươn vai, ưỡn ngực với đời. Đời mình coi như là cái nhịp cầu bắt ngang mà thôi. Thế thì tự trong thâm tâm của từng con người, cái chất liệu yêu thương ngọt ngào nó luôn có sẵn ấy. Vậy nhưng mà vụng về ở chỗ là mình không biết nuôi nó. Mình để cho những cái buồn, cái giận, cái bực bội, nó như mây nó phủ đầy cái bầu trời yêu thương của tâm thức ta thôi. Chứ ta tự thân nó có cái chất yêu thương như vậy, không ai chối cãi điều này cả. Chắc các vị đồng ý thôi điều này chứ ha. Và rõ ràng thôi à. Và thưa, chuyện tu tập của chúng ta làm cho buồn, cho giận, cho bất an nó đuôi gót, để nó hiển lộ cái thực chất yêu thương có mặt trong trái tim ta thôi, chứ không có chi lạ. Và làm thế nào để mình có thể chuyển được cái buồn, cái giận, cái ưu tư lo lắng trong trái tim của mình? Cái phương pháp này nó rất là quan trọng. Mình nắm được cái phương pháp này thì thưa các vị, các vị có thể đối đầu với những cái khó khăn của hoàn cảnh rất là nhẹ. Mình đi ngang qua rất là dễ. Mình không đòi hỏi hoàn cảnh khác đi, mà mình đòi hỏi mình khác đi, thì tự nhiên hoàn cảnh nó không có tác động vào mình, nó không làm khó dễ mình được. Hoàn cảnh vẫn như vậy, nhưng mà cái nhìn của mình khác đi, lòng mình đổi thay đi, thì tự nhiên hoàn cảnh nó dễ chịu ra thôi à. Và điều này rất là rõ ràng. Và làm thế nào để chuyển hóa được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nơi các vị? Làm thế nào? Cái mức độ cạn nhất là trong ba câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy mình có thể áp dụng được. Các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Các hành đây không có chỉ là thân này, thân này chỉ mới là sắc quẩn thôi. Thọ, tưởng, hành, thức, nó còn bốn cái phần còn lại, mình nói đến cái thọ thôi. Các hành là những cái buồn nè, cái giận nè, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn của các vị, nó cũng là một loại hành nữa. Nó do nhân duyên hợp lại cho nên gọi là hành. Nó tụ rồi nó tán cho nên gọi là hành. Nó từ ta sinh ra rồi từ ta chuyển biến để mất đi cho nên gọi nó là hành. Cái buồn có phải do các vị sinh ra không? Cái giận có phải do các vị sinh ra không? Rõ ràng là có những lúc con mình nó nói vậy mà mình không có giận nha. Thế nhưng mà nó đi về với vợ nó nói một câu đó cái mình giận được. Mình nghĩ là không phải nó đâu mà do con vợ nó suối á. Bình thường ngày xưa nó đâu có nói vậy. Bây giờ nó mới cưới vợ về cái nó thương vợ nó hơn thương mình. Cái nó nói một câu rất ư là bạc tình bạc nghĩa. Có phải vậy không? Các vị để ý có những lúc câu nó ấy mà mình không giận. Có những lúc cũng câu nó ấy mà mình giận tím ruột tím gan. Thế thì cái giận do ai? Đâu phải do người kia mà do mình, do cái đầu của mình đây. Do mình làm chủ, mình muốn giận cho nên nó giận, mình muốn buồn cho nên nó buồn, mình muốn ưu tư lo lắng cho nên nó ưu tư lo lắng thế thôi. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất là giận, buồn, lo lắng, ghét thương do mình sinh ra. Và khi nó do ta sinh ra thì ai giúp giùm ta để lấy? Ai giúp ta để lấy cái buồn, cái giận trong ta ra? Không ai giúp được hết. Mình phải lấy thôi. Mình chịu trách nhiệm về cái buồn của mình, cái giận của mình, cái lo lắng bất an của mình. Chứ nào hề có ông A và B gì ở ngoài nhảy vô để lấy giùm cái buồn, cái giận có vị được đâu. Cho nên bước thứ hai là ta phải chịu trách nhiệm với chính cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của ta. Bước thứ ba, thưa các vị, mình áp dụng cái câu kinh Đức Phật dạy các hành điều vô thường vào đây rất là dễ. Không có cái giận nào, cái buồn nào, cái lo lắng nào mà nó không đến rồi không đi cả. Nó đến nó dạo chơi trong nhà ta một chút rồi nó đi thôi à, nó chưa hề ở lâu. Thế nhưng mà mình vụng về ở chỗ là khi nó đến rồi cái mình thấy nó là mình đồng hóa mình vào nó. Trong khi nó là người khách đến rồi nó ra đi, mà mình thấy khách đến cái mình vội vàng ôm cổ khách để nó dẫn mình đi luôn, mình quên mất mình là chủ. Cái tội nghiệp của ta là như thế. Khi cái giận đến thì các vị thấy mình giận, chứ không phải cái giận của tôi sinh ra. Cái giận là con của tôi chứ không phải tôi. Nếu trong cuộc sống đời thường các vị nhìn con, các vị thấy nó yếu ớt vô cùng, nhỏ nhoi vô cùng, nó được các vị nuôi dưỡng, được các vị bảo trì, cho ăn để nó lớn từng ngày, cho đi học để nó có được trí tuệ, thì cái giận cũng vậy đó thưa các vị. Nó giống như đứa con các vị. Nếu nó sinh ra mà các vị mỉm cười, không buồn cho nó ăn, không buồn nuôi dưỡng nó, không buồn cho nó đi học, thì thưa đố cái giận nào mà nó trưởng thành được? Không hề. Thế mà tội chúng ta ở chỗ là khi cái giận đến với mình lật đật, sợ nó thiếu cơm thiếu áo, cho nên mình cho nó ăn cho nó mặc bằng cách gì? Thấy người kia đầu tiên mình khởi ý là cái mặt dễ ghét, mình nói một câu thôi chứ chưa nói nhiều đâu. Và khi nói được câu nói đó, cái mình lục lọi trong hồ sơ lưu của mình đó, mình hãy hình dung cái thân này như cái máy vi tính đi. Mình có một cái gốc, mình chứa hồ sơ lưu về người kia, cái mình lật lật nhấp con chuột chỗ đó cho hồ sơ lưu nó tràn ra. Cách đây 5 hôm nè, đã từng cai cú với mình một lời nè. Cách đây 10 hôm, đã từng nói cạnh nó khóe mình nè. Cách đây 15 hôm, đã từng sỉ vả mình chỗ nọ chỗ kia. Cách đây 30 hôm, nghĩa là mình lôi hồ sơ dài từ bây giờ cho tới 20 năm trước, từ đời của họ cho tới đời ông cố của họ luôn. Và thưa các vị, thế là các vị cho cái giận ăn, cho cái giận nó mặc, làm cho cái giận nó trưởng thành từng chút một, trong khi nguyên tắc của nó là nó sinh ra, hãy để nó tự nhiên thì nó biến mất, nó tiêu diệt rất là dễ. Các hành đều vô thường, đó là pháp thỉnh suy. Giận là một loại hành, nó cũng vô thường như các pháp. Ta nhìn nó đến, nó đi, ta là chủ. Thấy nó đến nó đi, thưa các vị, thì nó không có cái quyền gì, không có cái sức mạnh gì nó tàn phá cuộc đời ta được cả. Và từ một cái ví dụ giận, các vị quay lại, cái lo, cái buồn, cái ưu tư, cái sầu não, cái bất an, nó cũng đi theo con đường vậy hết. Cái gì nó sinh ra trong vùng tâm thức của các vị, nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, đến và đi hết. Cái thất vọng não nề của mình, nó có đến rồi đi vậy không? Đến và đi chứ làm sao nó ở hoài được. Có những người họ cũng từng thất vọng, thế rồi họ vươn vai rồi đứng lên. Từ cái đổ nát của sự thất vọng, họ ăn nên làm ra, có khi họ còn giàu có nữa. Và rõ ràng điều này không phải người nào thất vọng cũng chết cả đâu các vị. Có những người họ đủ ý lực, họ đi ngang qua những cái khó khăn. Và người đủ ý lực, họ rất là thông minh, họ biết là thất vọng rồi sẽ hết. Không hề có đất trời nào mà ủ ê hoài. Mùa đông rét mướt lắm, rồi lâu lâu ta cũng thấy một chút trời xanh. Và từ cái điều này, các vị nhìn lại những cái buồn, cái giận của các vị, các vị thấy bản chất nó là đến đi vô thường, thì thưa, mình đi ngang nó rất là nhẹ, rất là dễ, không khó khăn gì cả. Và khi làm được điều này rồi thì thưa đại chúng, là trong cuộc đời này đầy phiền nhiễu bất an, nhưng mà ta đứng ngay cái chỗ nhìn vạn pháp đổi thay, sinh và diệt, thế thì thưa ta rất là an bình trong cuộc sống này. Mình không có bị buồn giận ghét thương nó lôi cuộc đời mình. Và khi lòng mình đủ an bình như vậy thì thưa đại chúng, là tự nhiên mình làm cho cái năng lượng đời sống an bình của mình nó lây lan, nó to rộng, nó đánh động vào trái tim của bao nhiêu người. Mình tạo được cái không khí của đời sống gia đình nó rất là yên ổn, hài hòa. Mình tặng cái món quà cho cuộc đời của tiền thì nó cực nhọc mà đâu có thể tặng được nhiều. Trong khi các vị tặng cho cuộc đời, cho người thân của các vị bằng cái trái tim thương yêu, độ lượng, hoặc là bằng cái sự bình thản, an ổn của các vị giữa nhân gian, là một món quà tặng. Thưa đại chúng, ai cũng có cả, ai cũng có thể tặng được cả. Mình tưởng chừng như cái điều này nó rất là thơ thẩn, nó không cụ thể. Thưa không phải vậy, nó rất là cụ thể, nó rất là thiết thực trong đời sống. Lâu rồi tôi có nghe ở Ấn Độ, người ta có một cái nhóm thay vì dạy yoga, thay vì dạy các cái bộ môn khí công, võ thuật, bây giờ họ dạy cho thiên hạ cái cách làm thế nào để cười cho được. mình nghe chuyện lạ. Cười là một phương pháp trị bệnh, mình nghe mình tức cười nó lạ. Cười là cái chuyện trời cho ai mà chẳng cười được, thế mà bây giờ phải đi học mới cười được. Và họ có cả một gần 1.000 cái trung tâm dạy người ta cười, làm thế nào để người ta cười. Và họ lại phổ biến cười là một phương pháp trị liệu. Và họ bày cho cái cách là khi cái đầu gối em bị bệnh đau nhất á, anh hãy nhìn cái đầu gối em cười một tràng dài kha 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 rất là lớn tiếng, thì cái đau tự nhiên nó biến mất. Và mình nghe mình tưởng cái chuyện trò đùa, hóa ra ở Úc họ cũng mời những cái nhà dạy cười qua bên đó để dạy thiên hạ cười. Và thưa, nếu các vị có đọc những thông tin thì các vị thấy điều này ngay. Và từ cái chuyện kể của mình quay trở lại, có những cái các vị đang sở hữu đó mà các vị không xài. Như lòng thương yêu của ta là cái ta đang sở hữu. Cái bà thích ăn đầu cá cả đời kia đâu cần học gì đâu, tự nhiên thương chồng thương con và thấy việc phải làm đó là thôi mình hãy ăn những cái phần rất là thiệt thòi để cho người khác thọ hưởng cái phần tiện nghi hơn. Và đời sống ta, thưa các vị, là trong đời này các vị có gia đình, có con, có bố, có mẹ, các vị đều đã đi ngang qua cái tâm trạng thế này. Các vị đều có sẵn cái chất thương yêu trong lòng, có điều buồn, giận, ghét, thương nó tràn đầy, cho nên cái điều đó nó không hiển lộ. Cho nên thương là cái gì ta tự có. Thứ hai nữa, niềm vui, nụ cười là cái các vị tự có. Mới vừa sinh ra đời, 12 bà mụ đó dạy ta cười lúc bé rồi. Có phải vậy không? Không hề có em bé nào không biết cười cả. Thế mà lớn rồi thì cái chuyện vui, chuyện buồn của đời sống, chuyện lo âu, nhọc nhằn của xã hội nó đè nặng đời sống mình, cho nên nụ cười mình nó méo lệch đi mất. Nó không còn tươi như ngày xưa. Bây giờ cái việc còn lại chúng ta tu đó là chúng ta hãy hồi phục cái phẩm chất yêu thương đã tự có, hồi phục cái niềm vui tự có. Muốn làm điều này thì thưa các vị, cái việc ta phải làm rất dễ, đó là hãy nhận diện tất cả những cái vui buồn, nó là một loại các hành vô thường, sinh và diệt, đến và đi. Và khi làm được điều này rồi thì các vị đứng tại chỗ nhìn cái vui buồn đến đi, nó diễn hành ngang qua trước các vị. Đó là một phương pháp thực tập để mang an lạc hạnh phúc đến ngay đời sống của chính mình. Và an lạc hạnh phúc nó đến với mình cũng có nghĩa là nó sẽ đến với nhiều người chung quanh, đến với thế hệ con ta, đến với ông bà, những người thân hữu với ta, đều thừa hưởng được cái sự tu tập của các vị rất là cụ thể. Và cuối cùng để tóm lại, để tổng kết lại buổi nói chuyện, mình thấy 8:15 rồi đó. Mình kể câu chuyện ngắn thôi, rất là dễ nhớ. Có một lần đó, khi Đức Đạt Lai Đạt Ma giảng pháp, có một người đó hỏi ông: thưa ngài, làm thế nào để tôi dạy con tôi cho nó trở thành một người có phẩm chất hoàn thiện, tốt lành, đẹp đẽ? Ngài Đạt Lai cười, ngài nói: không cần đâu, các em bé rất là thông minh, nó bắt chước anh làm chứ nó không cần nghe anh dạy. Anh hãy làm điều đó đi, rồi con cái anh tự nhiên nó làm theo. Đó là câu dạy của ngài Đạt Lai Đạt Ma. Cái điều thứ hai nữa là mình kể để chứng minh về cái năng lượng yêu thương tự có nó ảnh hưởng đến người. Đó là lần đó ngài mở một khóa tu ở tiểu bang miền Trung Mỹ, và ngài ở trong cái khách sạn. Sáng ra từ cầu thang mái bước ra, gặp một người nhân viên của khách sạn đó. Ngài dừng lại, ngài hỏi: chị là người gì? Chị kia nói: tôi là người Mexico. Cái ngài chào nó: ồ, chúc chị một ngày vui. Thế rồi ngài đi. Và cái kỳ lạ là chị kia, khi được ngài hỏi một câu như thế thôi, rất là bình thường: chị là người gì? Giống như ngài gặp các vị, ngài hỏi: anh chị là người gì? Thì các vị Phật tử đây sẽ nói: dịch con là người Việt Nam, ví dụ vậy thôi. Thế mà chị kia cả một ngày chỉ nghe cái niềm vui nó tràn ngập trong lòng, tự nhiên không có thấy cái gì buồn phiền nó ghé lại lòng mình được. Cái chị mới nói với vài người bạn, nói: cái ông đó đó cũng kỳ lạ lắm đó, ông vừa trong thang máy bước ra, ông hỏi mình một câu thôi là mình nghe lòng mình tràn đầy niềm vui. Cái ngày hôm sau, khi ngài ở trong thang máy, ngài bước ra, ngài thấy hai bên người ta xếp hàng 50 người. Ngài cũng rất là vui, ngài cười, ngài đến ngài hỏi: ồ, các vị làm việc ở đây hả? Các vị ở đây được lâu bao? Nghĩa là không câu hỏi nào giống câu hỏi ngày nào. Và ngài hỏi một câu, ngài đi ngang qua, cả một nhóm người đều cảm thấy một cái niềm vui nó rạc rào tràn đầy trong trái tim họ. Thế là ngày hôm sau nữa, cái hàng người nói đuôi dài hơn. Và tới ngày thứ tư, ngày thứ năm thì hầu như toàn bộ nhân viên của khách sạn, từ lớn cho tới bé, đều đứng xếp hàng hai bên cái thang máy để chờ ngài đi qua thôi. Ngài đi qua, ngài cười, ngài chào, ngài vỗ vai, ngài nói vài câu chung chung thế thôi. Và thưa, điều gì làm nên sự việc ấy? Điều gì làm nên sự việc ấy? Thưa, cái trái tim yêu thương của ngài, trái tim độ lượng của ngài, nó làm nên một cái năng lượng của yên bình, của từ bi, của yêu thương tràn đầy đánh động vào trái tim của bao người. Và kể chuyện như ngài Đạt Lai Lạt Ma rồi, kể chuyện ngược lại, các vị làm được điều đó không? Thưa làm được, làm được. Các vị để ý là khi mình gây gổ với nhau, mình ném vào nhau những lời rất là đắng cay, và không khí gia đình mình nó đang rất là đen, rất là tiêu cực, đột nhiên người bạn đến, người thân đến, bố mẹ đến và con cái mình từ phương xa về, vô lý mình gây với nhau, trong khi người ta gõ cửa nhà sao, cái lật đật mình chùi nước mắt nước mũi đàng hoàng mở cửa ra tươi cười. Thế nhưng mà người kia biết không, bước vô nhà cái cảm thấy nó bị dội vậy nè, cái không khí đó rất ư là tiêu cực, nó rất là gai nhọn, giống như có cái gì đông vào người, họ lui ra, họ về không kịp chào nữa. Còn cái gia đình nào mà họ hạnh phúc, họ hài hòa, họ yêu thương, đời sống và đầm ấm, thưa các vị, bước vào thấy rất là nhẹ, lòng mình rất là nhẹ, rất là mát. Thế thì năng lượng của yêu thương, của từ ái, nó vô hình nhưng nó là loại sống, thưa các vị. Nó lan tỏa từ trái tim mình đến trái tim người không cần ngôn ngữ. Dạy con bằng hạnh lành của chính mình, bằng sự tu tập của chính mình. Các vị cũng biết rằng mắt của mình mà đầy cái sự cảm thông, mình nhìn người có sự cảm thông. Mắt của mình đầy thù hận, nhìn người tóe lửa thù hận chứ. Có phải vậy không? Thế thì năng lượng nó vô hình nhưng rất mạnh. Và từ điều này chúng ta nên quay về tu tập chính tự thân chúng ta cho giỏi. Và nhớ là thuộc lòng, các hành đều vô thường, đó là pháp thỉnh suy. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Bốn câu thôi, đủ sai rồi. Và thưa đại chúng, hôm nay mình có duyên lành gặp các vị, mình chia sẻ đôi điều, mong rằng các vị nhớ cho là các hành đều vô thường, hình hài này đến rồi đi thôi. Ta gặp nhau rồi ta chia tay, rồi ta gặp nhau trong cuộc đời kết hợp với nhau cũng chia tay thôi. Con ta cũng chia tay với ta. Cho nên trong cái quãng ngắn của cuộc gặp mặt, thưa các vị, mình đem hết cái đẹp của mình, cái lành của mình, cái dễ thương của mình tặng cho người. Tặng cho người để trong cuộc sống này, thứ nhất là mình đừng gây phiền muộn cho nhau, thì lòng mình là suối ngọt. Rồi trong tương lai mình ra đi thì không có gì ân hận cả. Rồi mình trở lại trong một đời sống đẹp hơn, nghiệp lành nhiều hơn. Còn bằng vụng về thì trong một cuộc sống vô thường, mình chuốc bao phiền lụy cho chính mình, cho người chung quanh, mình đọa đày mình, đọa đày người rất là tội nghiệp. Cho nên xin các vị khéo tu tập, chuyển hóa được tâm càng ngày càng lành hơn. Làm thế nào tu mà càng ngày càng dễ thương hơn thì thành công. Tu mà càng ngày người ta thấy mình không dễ thương thì tập. Và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập những điều rất là gần gũi ở Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các vị. Chúng ta hồi hướng nha, các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là sanh đều.